Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không Còn Phiền Muộn. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, đối lại với phiền muộn là thảnh thơi an lạc. Phiền muộn là cái gì mà nó làm chúng ta đau khổ nhiều như vậy? Nó làm cho chúng ta phải mệt mỏi nhiều như vậy? Thi Hào, nổi tiếng Việt Nam, có nói như thế này: sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Quá thật, đối với những ai có tâm sự phiền muộn thì cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Và do vậy, ngày tháng dường như nó dài ra thêm theo cái sự mong mỏi của chúng ta. Phiền muộn là cái mà không ai tha thiết mong đợi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không có ai dám bảo đảm chúng ta là người không có những phiền muộn, những bất an trước những nỗi lo âu phiền muộn, dòng tố bão bùng của kiếp làm con người. Cho nên trong cái tinh thần cầu nguyện, mong muốn có một cuộc sống thảnh thơi, an lạc, không còn phiền muộn là điều mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều mong ước. Do vậy mà người ta thường cầu nguyện để nhờ một cái năng lực siêu nhiên nào đó che chở, gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Và cũng do vì ý nghĩa như vậy, cho nên cái sự cầu nguyện đó nó tùy theo ở niềm tin và ở nhận thức của mỗi cá nhân. Điều đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều tôn giáo có mặt ở trên cuộc đời nhằm mục đích là để thỏa mãn với từng tâm tư, từng nguyện vọng, từng theo hoàn cảnh của từng mỗi cá nhân ở trong cuộc sống. Kính thưa đại chúng, nếu những ai mà chưa thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật thì họ thường đi cầu nguyện, khấn vái ở am này, ở đền nọ. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta học đạo và thấm nhuần Phật pháp thì chúng ta không cho lỗi cầu nguyện đó là thích đáng. Bởi vì người Phật tử chúng ta có học giáo lý của Đức Phật và nghĩ rằng chỉ có tâm thành kính, thanh tịnh, trang nghiêm, chúng ta trì tụng kinh, chú, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành trước ngôi Tam Bảo, và đồng thời chúng ta có thể vâng theo lời dạy của Đức Phật, làm những việc lợi ích lợi cho mình, lợi cho người, bố thí, phóng sanh để cầu cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc. Khi mà chúng ta làm như vậy là chúng ta mới thấy rằng cái sự cầu nguyện đó hợp tình, hợp lý, đúng với chánh pháp. Đó là theo cái sự suy tư và thực hành của người Phật tử. Có lẽ nhiều tôn giáo họ không chấp nhận như vậy. Nhưng mà dù cho là chấp nhận hay không chấp nhận, đó là sự thật. Và chúng ta thấy rằng cái việc này nó có ý nghĩa. Bởi vì trong cái tinh thần cầu nguyện này, nó không làm cho tổn hại bất cứ một cá nhân nào, mà trái lại còn có cái khuynh hướng là làm cho con người an vui và nâng cao giá trị phẩm chất của con người trong cuộc sống. Kính thưa đại chúng, nhìn chung thì chúng ta thấy sự an bình hạnh phúc hay là phiền muộn lo âu trong mỗi con người chúng ta, có thể nói rằng nó thiên hình vạn trạng, nó nhiều kiểu cách khác nhau. Nhưng mà dù cho dưới cái hình thức nào đi nữa, nó cũng vẫn nằm trong hai cái lĩnh vực quan trọng, đó là thân và tâm. Nói về thân, khi mà thân bệnh, có thể là thân bị bệnh, bị đói khát, bị rét mướt, tai nạn, tật nguyền. Đó là nói đến cái đời sống bình thường của những người sống trong xã hội, có một nghề nghiệp, có một cái sự suy tư bình thường. Đối với những người có những lý do nào đó, vì lý do này hay là lý do khác, bị bắt bớ, bị tù tội, thì thân thể của họ bị tra tấn, đánh đập. Tất cả những trạng thái đó đều là những trạng thái bất an phiền muộn của thân. Còn nói về tâm, kính thưa đại chúng, trong tâm tư của con người chúng ta, có nhiều khi chúng ta không muốn, nó vẫn xảy ra. Cho nên chúng ta thường nói là nó xảy ra ngoài ý muốn, là với tâm sầu muộn, với tâm bi ai lo sợ, ân hận, uất hận, giận hờn, do vì các cái phiền não của tham, của sân, của si mê, tật đổ, cao mạn, nó chi phối, nó làm cho tâm của chúng ta không có được an ổn. Kính thưa đại chúng, nhìn chung thì chúng ta thấy những an bình hạnh phúc hay là những lo âu phiền muộn, tuy là nhiều hình dạng khác nhau, nhưng mà nó thường xảy ra trên thân và tâm, và đồng thời nó cũng thường xảy ra trong hai hạng người nhất định. Thứ nhất là đối với những con người có nghiêm túc. Có thể nói rằng cái hạng người này là hạng người gương mẫu ở trong xã hội. Những con người nghiêm túc là những con người hiểu đạo lý, hiểu nhân quả nghiệp báo, cho nên cách hành xử của họ có thể nói rằng trong một khuôn khổ, không có làm hại cho người, không có làm nguy hiểm cho xã hội. Cách hành xử của hạng người này nó luôn luôn có chánh niệm, cho nên họ sống rất là thảnh thơi, an lạc, không có phiền muộn. Đó là mẫu người thứ nhất. Và mẫu người thứ hai là những con người phóng túng. Kính thưa đại chúng, sự phóng túng nó khác với phóng khoáng. Đối với con người phóng khoáng là có người học rộng, biết nhiều, có một tâm tình cởi mở, dễ thương. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng vẫn trong cái phạm vi của học hỏi và hiểu biết. Còn đối với hạng người được coi là phóng túng, là hạng người có thể nói rằng có một cuộc sống bê tha, hời hợt. Những hạng người này chỉ biết tìm cầu sự an lành ở thể chất qua sự đáp ứng cho những đòi hỏi, chẳng hạn như là ăn ngon, mặc đẹp, muốn làm sao cho có lắm của nhiều tiền, mong cho tai qua nạn khỏi, tham cầu, tranh danh đoạt lợi, muốn làm sao đó cho công thành danh toại, chứ ít khi họ nghĩ đến sự an lành cho tâm hồn. Cho nên họ thường thản nhiên, không để tâm đến tất cả những khác. Nhưng mà tất cả những cái đó, lẽ tất nhiên rằng có nhiều khi họ mong cầu cũng được, nhưng mà bù lại với cái tâm tham, tâm sân hận si mê, họ không bao giờ thấy đủ. Và rồi kết quả chuốc lấy nhiều phiền muộn, dây rứt ân hận nó đè nặng trong tâm thức hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, có thể nói rằng không bao giờ nguôi. Kính thưa đại chúng, trong mỗi tương quan tương duyên giữa thân và tâm nó quyện vào nhau, thì những nỗi lo âu phiền muộn hoặc là những cái sự an lành, hạnh phúc của thân và tâm khó mà có thể diễn tả một cách tường tận. Quả thực như vậy, nói về tâm của chúng ta khó có thể hiểu nổi chúng ta muốn cái gì. Và kể cả thân cũng vậy. Đó là lý do nhiều người cứ nói rằng là tại sao con muốn đi thẳng, nhưng mà là nó muốn quẹo. Muốn đi về chùa, nhưng mà nó là chạy vô casino. Muốn quẹo phải, nhưng mà nó lại quẹo trái. Thực sự có nhiều khi tâm không chủ động, chỉ bước theo cái tiếng gọi của cái gì đó mà rồi dẫn cho chân mình phải đi như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, kết quả vẫn là phiền muộn. Những cái sự tương quan tương duyên đó nó tạo thành một cái gì đó phức tạp mà hiện thời chúng ta không thể hiểu, không thể nói, không thể định nghĩa được. Hơn nữa cái vấn đề này nó cũng thuộc về sự tế nhị, ở chỗ là nó còn tùy theo sự cảm nhận và khả năng của mỗi người. Có những cảm nhận sắc bén thì họ có cái quyết định và cái hành xử khác, và có những cái sự cảm nhận không chính xác thì cái hành xử nó cũng khác đi nhiều. Tức là nó tùy theo nhận thức và khả năng của mỗi người. Nếu người mà có tu tập thì đương nhiên cái sự suy tư và nhận xét cũng như dẫn tới cái cách hành xử đó nó khác. Cho nên cũng là con người sống trong cái xã hội này. Nhưng mà đối với người có đạo đức, có cái sự suy tư nó khác hẳn với người không có đạo đức và người không có suy tư. Và vì vậy nó cũng dẫn tới hai cái kết quả cũng khác nhau. Đó là lý do mà chúng ta hiểu là tại sao cũng là con người, cũng là cùng tuổi như nhau, cũng là ở gần một khu vực như nhau, nhưng mà tại sao có nhiều người hạnh phúc an bình, có những người lại đau khổ triền miên. Chúng ta có thể lý giải được, không mấy khó khăn. Nói như vậy là chúng ta còn tùy theo cái nhận thức và khả năng trên những cái hoạt động thiện hay là không lương thiện của chúng ta. Tuy nhiên một cách giản lược thì cái sự lo âu phiền muộn hoặc là thảnh thơi an lạc được tác động trên hai lĩnh vực, ở bên ngoài và ở bên trong. Đây cũng là cái lý do mà chúng tôi thường khuyến khích các Phật tử. Nếu chúng ta có phải chơi bạn thì chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Tại vì cái hoàn cảnh, yếu tố ở bên ngoài nó hết sức là quan trọng. Nếu không khéo, chúng ta sẽ có những bất lợi, không phải chỉ hiện tại trong đời này mà nó dẫn dắt vào những đời kiếp ở trong tương lai nữa. Như vậy, yếu tố ở bên ngoài là tất cả những bất an từ bên ngoài đưa tới, đó là sự bất an của hoàn cảnh. Chẳng hạn như những người bạn thiếu chánh niệm, họ hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường bê tha trì lạc. Chẳng hạn như những tai nạn, bị đánh đập, bị nạn dân ách nước. Nếu mà chúng ta biết như vậy, muốn tránh, chúng ta phải có những hành động thích ứng để đem lại an lành. Chẳng hạn như, nếu những lo âu phiền muộn do đói rét, do nghèo khổ, kể cả tới những cái tật mà không bỏ được, đó là thích đi casino, chúng ta cũng có thể bỏ được. Nếu là đói rét nghèo khổ thì chúng ta phải cố gắng tìm công ăn việc làm, phải cần mẫn làm việc có phương pháp để đem lại cơm no áo ấm. Khi thân bệnh thì chúng ta phải điều trị, phải uống thuốc, phải biết di dưỡng và đề phòng những cái có thể dẫn tới cho thân bệnh. Nếu mà hoàn cảnh ở bên ngoài đưa đẩy chúng ta vào những cơn xoáy của trụy lạc bê tha, rượu chè cờ bạc, thì chúng ta phải biết cái nguy hiểm và chúng ta tích cực hứa hẹn đừng bao giờ tái phạm. Như vậy chúng ta thấy rằng dù cho là hoàn cảnh ở bên ngoài có tệ như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta quay lại, chúng ta có cái phương pháp rõ ràng, thì chúng ta cũng có thể đề phòng và chúng ta có thể sống cuộc sống an vui hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến yếu tố ở bên trong. Nếu những sự lo âu phiền muộn chính từ trong chúng ta, như là sầu khổ, ưu não, muốn tránh những bất an đó, chúng ta phải trì kinh niệm Phật. Chúng ta có thể thiền tọa kinh hành, tức là chúng ta trau dồi tâm chúng ta bằng cách tu tâm dưỡng tánh, thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Có thực hành theo giáo lý của Đức Phật thì chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân những tệ nạn nó dẫn, nó khuyến khích chúng ta đi vào cái con đường không mấy tốt đẹp. Chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng và chúng ta biết là chúng ta làm gì. Do vậy, thực hành giáo lý của Đức Phật là một điều hết sức là cần thiết để trưởng dưỡng tâm tánh của chúng ta. Bởi vì trong giáo lý đó, Đức Phật có dạy chúng ta rất là rõ ràng. Nếu những ai đau khổ do vì tâm tham, thì chúng ta phải cố gắng tu pháp môn bố thí. Bố thí có thể trừ được bệnh tham, đồng thời cũng quán rõ tất cả các pháp để thấy được thật tướng của nó. Thật tướng của các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta có thấy được thực tướng của tất cả các pháp thì tâm tham của chúng ta nó sẽ lắng xuống một cách dễ dàng. Chỉ căn cứ vào một yếu tố vô thường, chúng ta cũng đủ làm cho tâm tham của chúng ta lắng đọng. Chúng ta quán chiếu vô thường rõ bao nhiêu thì chúng ta mới thấy sự thể ở trong cuộc đời nó không giống như chúng ta nghĩ. Là giàu, là nghèo, là sang, là hèn, phải nhớ tới cái câu rằng là sông có khúc, người có lúc. Không ai giàu ba họ, mà cũng không ai khó ba đời. Nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu ngày hôm nay chúng ta chưa khá, thì chúng ta cố gắng, chúng ta cần mẫn, chúng ta sẽ khá. Nhưng mà nếu đối với những người mà giàu có mà không có biết tu tâm dưỡng tánh, chỉ biết thu vào mà không biết chi ra, chỉ biết dự trữ mà không biết bố thí, không biết bao nhiêu cho vừa cái lòng tham của mình, đến một lúc nào đó vô thường tới cũng không ai có thể giữ được. Tài sản không giữ được đã đành, mà kể cả thân mạng cũng không giữ được. Vì nghĩa như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng tham lam của chúng ta để rồi làm cái gì? Dẫn tới một kết quả cũng giống như bao nhiêu người nghèo đói thôi. Cũng có thể quán chiếu điều này, chúng ta thấy rằng câu tục ngữ Việt Nam chúng ta có nói người chết để gia, người ta chết để tiếng. Khi nghĩ như vậy, có thể cái tâm tham đó nó trùng lại, và thay vì mình có cái tâm vơ vét để cho đầy túi tham của mình, nghĩ tới cái chết mình thấy rùng rợn quá, nghĩ tới cái chết mình không còn để lại đời cho cái gì cả. Cho nên chúng ta tu, chúng ta làm việc bố thí cúng dường. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chúng ta nhìn chung tất cả những vị nguyên thủ của nước Mỹ, tất cả những người giàu có, ở trong đời của họ, có thể họ ra làm việc, nhưng mà sau khi cuối đời của họ, họ muốn để lại một cái gì đó cho thiên hạ. Mà nếu chúng tôi nói không lầm, thì như vừa rồi, một người tổng thống mà nổi tiếng tài hoa nhất ở nước Mỹ, mà được coi là trẻ nhất trong số các tổng thống đó, quý vị biết ai không? Tổng thống Clinton mới có khánh thành cái thư viện. Thư viện ông ta là 146 triệu, trong đó chứa tới 8 triệu tài liệu về hình ảnh trong suốt cuộc đời làm việc của ông. Có cả mấy ngàn triệu tài liệu về cái hình ảnh từ cái lúc ông ra chính trường cho đến lúc ông bị tố khổ cái vụ nạn Monica. Và trong đó kể cả những tài liệu mà những công tố viện lên án ông một cách gắt gao. Trong đó về phần công thì ít, mà về phần cá nhân đảng phái thì nhiều. Ông vẫn có cái sự dự trữ rất là đầy đủ. Chúng ta thấy rằng là hình ảnh của cựu tổng thống Clinton cũng vậy, mà các tổng thống, bất cứ vị tổng thống nào, cuối đời của họ, họ cũng để lại một cái gì đó cho nhân thế. Thành ra vì vậy chúng ta thấy họ không tiếc tiền. 146 triệu là nhiều, nhưng mà nếu vô casino chừng một ít lâu sau là 146 triệu cũng tiêu. Nhưng mà 146 triệu đó biết làm vận dụng để thư viện lại cho đời đời sau này, đó là một cái sự lợi ích. Thành ra vì vậy chỉ vào một nguyên lý vô thường, chúng ta có thể làm cho tâm tham của chúng ta trùng lại, lắng xuống. khổ vô ngã, nếu chúng ta cứ tiếp tục quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời này hơn thua cũng chẳng đi tới đâu, mà cũng không giúp ích gì trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra như vậy, khổ là do vì tham. Bây giờ muốn hết khổ thì chúng ta không tham cầu nhiều. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta biết rằng phiền muộn của chúng ta do tâm sân làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta lại quán cái pháp từ bi, chúng ta tu nhẫn nhục. Có quán từ bi, có tu nhẫn nhục thì chúng ta sẽ dập tan ngọn lửa sân hận đang cháy hừng hực trong tâm của chúng ta. Quá thật như vậy. Điều này nếu mà chúng ta chỉ nói không thì chắc chắn nó không có kết quả. Nhưng mà nếu những ai mà cảm thấy mình bực bội, khó chịu, đau khổ vì tâm sân của mình, quán, mình phải khởi lên cái niềm thương hại người kia nhiều hơn là chúng ta lên án, chúng ta khó chịu. Bởi vì chính mình không có tha thứ được do vì cái tâm sân, cho nên chúng ta cảm thấy người kia lúc nào có vẻ như khiêu khích với mình. Và vì thấy người kia lúc nào cũng có vẻ như khiêu khích với mình, cho nên chúng ta gặp mặt là chúng ta choáng. Thấy bóng, chúng ta vẫn cứ choáng như thường. Đó là cái lý do mà người Việt Nam mình có câu là chửi bóng, chửi gió đó. Thấy người ta đi xa xa không biết có phải người đó không, không biết có phải người mà mình đang có tức không, mình vẫn cứ chửi đổng theo. Chửi khơi khơi á, mình Việt Nam mình gọi là chửi đổng, là không cần gặp mặt, không cần biết chửi người đó là ai, thích là mình chửi. Thì như vậy bây giờ mình cứ nghĩ cái khuôn mặt nó cũng không đến độ tệ lắm đâu, khuôn mặt đó cũng dễ thương. Thôi thì mình đừng có sân si nhiều. Càng sân càng bực mình càng khó chịu. Mà một lần khó chịu á, trong người nó nóng kinh khủng phải không? Có nhiều người bực bội quá, nóng trong bụng á, ngủ không được. Mà thực sự nóng do vì sân hận nó gây ra, có uống bao nhiêu cái viên thuốc ngủ cũng vẫn không ngủ được. Là tại vì trong đầu nó đã làm việc, nó bực bội rồi thì làm sao mà yên để mà ngủ. Thôi thì bây giờ muốn cho có một giấc ngủ an lành, mình xí xóa đi. Nếu mà xí xóa không được, mình đốt nhang, mình cầu nguyện, mình xí xóa cho nó rồi. Nhớ làm gì cho nó khổ. Kính thưa đại chúng, còn nếu chúng ta đau khổ phiền muộn do vì tâm ganh tị, thì chúng ta phải khởi cái niềm hoan hỷ. Hoan hỷ để chúng ta sẵn sàng hoan hỷ những cái mà chúng ta không hoan hỷ được. Những cái hay, những cái thành tựu của người khác, mình cũng phải khởi cái niềm hoan hỷ. Bởi vì cái tâm ganh tị, tại vì người ta thành tựu mà mình không thành tựu, tại vì người ta có mà mình không có, cho nên mình đâm ra mình ích kỷ, mình nhỏ nhen. Cho nên mình khởi tâm tùy hỷ. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật thường dạy, một niệm tùy hỷ là phước đức vô lượng vô biên. Cái sự tùy hỷ này có thể nói rằng là hoặc mình làm, hoặc mình thấy người khác làm mà mình vui theo. Một niệm tùy hỷ, một niệm tán dương đều có công đức như nhau. Cho nên với cái tâm ganh tị, chỉ vì cái sự hẹp hòi ích kỷ của mình, cho nên muốn không còn đau khổ phiền muộn do tâm ganh tị, niệm tùy hỷ là quan trọng. Nó có thể nó dẹp tắt cái niệm ganh tị của chúng ta. Còn nếu chúng ta đau khổ phiền muộn do vì tâm si mê tật đố, thì chúng ta quán pháp nhân duyên. Chúng ta có quán pháp nhân duyên thì chúng ta mới thấy, chúng ta mới nhận thức rõ ràng tất cả mọi sự, mọi vật đều do cái duyên giả hợp, là trống rỗng, là hư dối, không có một cái gì chắc chắn như chúng ta tưởng. Do vì giả hợp cho nên nó cũng giả tạm, kể cả chính bản thân của chúng ta cũng là giả hợp. Tên mà cha mẹ mình đặt, thực sự nếu trước khi chúng ta chưa ra đời thì chúng ta chưa có cái tên đó. Nhưng mà có chúng ta rồi, ở trên cuộc đời này, cha mẹ mới đặt cái tên đó. Do vậy, nếu mà ai mà lỡ đụng tới cái tên mình á, chắc chắn mình cảm thấy người ta nhục mạ mình. Bây giờ thí dụ nói cái người tên Thanh. Tên Thanh á, thì trong cuộc đời này đâu phải mình là Thanh đâu. Có nhiều khi người ta nói cái gì Thanh Thanh đó, nghĩ là người ta chửi mình, bắt đầu là mình gây gổ với người ta. Nhưng mà thực sự nó không phải. Có nhiều khi cũng không phải chuyện của mình, mà cái tên đó cũng không phải chính tồn tại ở nơi mình. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng duyên có chúng ta, cho nên cha mẹ mới đặt tên chúng ta. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta mất đi rồi thì cái tên đó nó gắn ở chỗ nào, chúng ta cũng thấy rằng không có cần thiết lắm. Vì nhận thức rõ ràng tất cả mọi sự mọi vật đều do duyên giả hợp, là trống rỗng, là hư dối, cho nên nếu mà ai có đụng tới cái tên đó, mình cứ nghĩ cái đó là không phải tên của mình thì mình cũng không buồn phiền. Mà nghĩ xa hơn nữa là nếu mà có chửi á, là chửi cái nghiệp của mình, cũng không phải là con người của mình. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta cũng không đau khổ và chúng ta cũng không phiền muộn. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta quán rõ được các pháp như vậy thì tự nhiên tâm tham lam tật đổ sân hận si mê ganh tì của chúng ta nó cũng sẽ lắng xuống, để nhường chỗ cho chúng ta có một cái nhận thức rộng rãi hơn, sáng suốt hơn, vững chãi hơn, và lẽ tất nhiên thảnh thơi, an lạc hơn. Lúc đó chúng ta sẽ không bị cái tâm tình tham lam chấp thủ nó làm chúng ta điên đảo. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ vì do tham lam chấp thủ nó làm điên đảo. Như vậy, khi mà chúng ta đã giải trừ được sự tác động quậy rối của tham sân si trong tâm của chúng ta, thì đó là chúng ta đã thực hiện trọn vẹn cách cầu an làm cho tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng trong sáng. Tâm hồn chúng ta có nhẹ nhàng trong sáng thì chúng ta không còn phiền muộn nữa. Kính thưa đại chúng, ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy một thanh niên thần quan đến cầu xin tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho mình. Cũng chính vì lẽ trong cuộc đời nhiều cái sự quấy động, cho nên tâm tình của người thanh niên học giả đau khổ và phiền muộn bất an. Như quý vị biết, thần quan là một vị cao tăng ở Trung Hoa. Sau khi mệt nhọc tìm kiếm lặn lội đến gặp Bồ Đề Đạt Ma, với một cái tâm niệm tha thiết van xin tổ giải thoát những cái sự thống khổ đang rây rứt trong lòng của mình. Theo truyền thuyết cho chúng ta biết rằng, khi thầy thần quang đến cầu đạo, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ngày xưa chư Phật chư tổ cầu đạo là phải trải qua không biết bao nhiêu đời kiếp, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ mới được đạo. Ngày nay ngươi có được là bao nhiêu mà đến đây cầu đạo? Thôi thì đứng đó cho đến khi nào tuyết trắng thành hồng rồi sẽ hay. Và sau đó tổ tiếp tục yên lặng, quay mặt vào vách, nhìn vách lầm lì thản nhiên một cách tàn nhẫn. Kính thưa đại chúng, một hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma, một vị tổ sư vì đời mà phải lặn lội từ Ấn Độ đến Việt Nam, đến Trung Hoa. Một thanh niên thần quang vì cầu đạo mà rồi phải băng rừng vượt núi đến để gặp tổ. Với tinh thần và với ý chí đó, thần quang không nản chí, đứng suốt đêm giữa trời tuyết với đôi mắt long lanh hoài vọng. Và sau đó lấy thanh kiếm chặt đứt cánh tay trái của mình. Lúc đó thưa với tổ: bạch thầy, tuyết bây giờ đã biến thành hồng rồi. Thực ra lời dạy của tổ không có ý bảo thanh niên thần quang phải chặt đứt cánh tay, bảo rằng đứng đó cho đến khi nào tuyết thành hồng, là muốn nói đến một sự cố gắng vượt bực, một cái gì nó đòi hỏi phải có một cái tâm kiên nhẫn lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều mà có thể thành tựu được. Nhưng mà vì hiểu lầm cho nên thần quang mới chặt đứt cánh tay của mình. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng mà điều đó cũng làm cho tổ cảm động, thấy rằng vì cầu đạo cho nên không có quản ngại đến sự hy sinh một phần thân thể của mình. Kính thưa đại chúng, người xưa cầu đạo là như vậy. Ngày nay cầu đạo á, thầy dạy đạo mà đụng tới một cái là bỏ chùa. Thầy dạy đạo đụng tới một cái á, là tránh mặt. Kể ra người xưa với người nay nó có khác là cái chỗ này. Kính thưa đại chúng, nói đi rồi nói lại, không phải người xưa ai cũng giống thần quang, mà không phải ngày nay không có người làm được như thanh niên thần quang. Chúng ta chưa thấy, nhưng mà chắc chắn ngày nay cũng có người tài chứ đâu phải không có, phải không? Biết đâu là quý Phật tử trong đạo tràng này cũng có những người dám hy sinh vì đạo, nhưng mà tài chưa đúng chỗ thôi, tài chưa đúng lúc thôi. Nếu mà đúng lúc, đúng chỗ, mình thấy không có ngán. Thành ra vì vậy, kính xin đại chúng vỗ một tràng pháo tay thật to để tán dương tinh thần của mình. Kính thưa đại chúng, trở lại câu chuyện, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe thanh niên thần quang bảo: bạch thầy, tuyết bây giờ đã biến thành hồng rồi. Lúc đó tổ mới cảm động, mới bảo rằng: ngươi đến đây để cầu việc gì? Thì thanh niên thần quang rưng rưng nước mắt và thưa: bạch thầy, tâm con không an, xin thầy an tâm cho con. Tổ bảo là: đem tâm ra đây ta an cho. Khi đó thanh niên thần quang kiếm hoài mà không thấy, cho nên sửng sốt một hồi lâu và thưa: bạch thầy, con kiếm tâm hoài mà không thấy đâu cả. Thì lúc bây giờ tổ mới đáp: đó, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Kính thưa đại chúng, lý giải về việc tại sao một câu nói rất là đơn sơ, rất là nhẹ nhàng, mà tại sao thanh niên thần quang ngộ khi mà tổ bảo đó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nó có một chiều sâu hết sức là sâu sắc. Nhưng mà đại ý cho chúng ta thấy rằng sự cầu đạo của một người nào đó đối với người truyền đạo, hai cái tâm tư này phải có một cái sự gặp gỡ với nhau. Thầy muốn trao cho trò cái gì mà trò cầu khẩn ở nơi thầy cái gì, nó có cái sự tương ứng như vậy mới có thể thấy được. Thì sự tương ứng giữa thanh niên thần quang và tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế nào, có lẽ chúng ta phải tìm đến đó, chúng ta phải hành như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tương quan sâu sắc đến cỡ nào. Ở đây chúng ta ghi nhận điều này, đây là một cái hình ảnh hết sức là đẹp để tưởng nhớ đến chư liệt vị tổ sư đã đi qua trong đời, và cũng để nhắc nhở sách thẫn chúng ta trên con đường tu học. Chúng tôi xin tóm tắt ý như thế này qua một cái bài hát rất là thi vị. Xin gửi đến đại chúng bài hát này. Lạc đạc tuyệt rơi trắng một màu, mây trời phiêu bạc hướng về đâu, thiếu lâm thiện tự trong tính giác, có căn thiện tăng đến nguyện cầu. Có kẻ đi tìm đạo Thiên Ca, vượt qua muôn dặm vượt quang hà, để tìm chân lý cho nhân loại, mong ước mai này dệt gấm hoa. Và rồi thuở đó Tổ Đạt Ma, 9 năm diện bích ngắm trăng tà, tuyệt rơi trên đỉnh Tung Sơn đó, một huệ khá cầu đạo Thích Ca. Và truyền lưu truyền ở cửa không, cánh tay đứng xuống tuyệt điểm hồng, người cầu an tình tâm an tình, khai lộ chân truyền giáo thiền tông. Không biết rồi đây có ai không, băng rừng đạp tuyết núi chập trùng, đi tìm cái đạo như nhị tổ, đã có người chưa, có ai không? Thầy cánh nhớ về tổ xa xưa, tâm tự tế độ mấy cho vừa, người nay xin đốt hương lòng sáng, dân cung mười phương sớm chiều trưa. Kính thưa đại chúng, đây là một cách an tâm rất là thâm thúy, nhất là trong muôn vàn cách an tâm mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, có thể đã ghi lại thành văn và có thể chưa ghi thành văn. Chúng ta phải ghi nhận một điều, đối với ai có một tâm hồn tha thiết cầu an tâm để không còn phiền muộn và biết tiếp thu những lời thấu đáo pháp an tâm của Đức Phật, thì chắc chắn chúng ta cũng giống như thầy thần quang vậy. Kính thưa đại chúng, vậy thì vấn đề thảnh thơi an lạc, không còn phiền muộn, không phải chỉ là một mực cầu an thân, mà chúng ta bỏ mất sự an ổn nơi tâm hồn của chúng ta. Lý do rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta có thân, không có tâm, thì chúng ta chỉ thấy rằng đó là một cái đống thịt, hoặc là một cái xác đã chết rồi. Cho nên thể xác được an lạc khi có sự cảm nhận một cách sâu sắc của tâm thức. Và lẽ tất nhiên cấp độ an lạc cũng tùy thuộc vào sức mạnh của tâm thức. Do vậy, chúng ta phải ghi nhận rằng tâm có một sức mạnh vô hình, nhưng mà rất là kinh khủng. Như có người dù là bệnh nhẹ, nhưng mà với một cái tâm hồn ương yếu, không có một chí khí cầu tiến, thì chúng ta thấy bệnh đó khó có thể lành. Bệnh đó không giảm được. Nhưng mà đối với một người có một tâm bình tĩnh, sáng suốt, có một ý chí mạnh mẽ, không giải đãi, không buông xuôi, tức là hạng người không bao giờ bỏ cuộc, dù cho cuộc đời như thế nào đi nữa, dù cho hoàn cảnh có trớ trêu như thế nào đi nữa, hạng người này chắc chắn không bao giờ bỏ cuộc. Không bỏ cuộc mà trái lại còn phát huy cái khả năng của mình với cái sức mạnh của tâm hồn. Bệnh có thể nặng chuyển thành nhẹ và có thể không còn bệnh nữa. Tại vì có một cái tác động rất mạnh mẽ đối với tâm hồn, cho nên nó làm vơi đi những khổ đau của thân xác và tâm hồn. Do đó, đối với một người mà có nghị lực, chúng ta thấy gần như quanh năm suốt tháng họ không có đau, không có bệnh. Tại vì họ thấy bên cạnh có nhiều trách nhiệm quá, có nhiều vấn đề phải giải quyết quá, cho nên không cho phép họ đau, không cho phép họ dừng nghỉ. Một hình ảnh rất là sống động, chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài đi chu du khắp mọi nơi suốt cả 49 năm ròng rã như vậy. Nhưng mà ở trong kinh không thấy lúc nào Đức Phật bệnh cả. Có những chướng ngại trong cuộc đời có ghi lại, và cũng cho chúng ta biết rằng Ngài vượt qua tất cả, nhưng mà không thấy nó có bệnh. Chỉ một lần cuối cùng trước khi Ngài vào Niết Bàn, trong kinh có ghi lại cho chúng ta là Ngài bị đau bụng, đi tiêu chảy. Chỉ một lần độc nhất đó mà thôi. Thành ra như vậy, chúng ta thấy rằng đối với người có một cái tâm hồn và có một sức mạnh với cái khả năng diệu dụng của tâm thức, của tinh thần, là một điều hết sức là cần thiết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Ở đời thường có hai hạng người sống theo hai cái thái cực, thái quá. Có hạng chỉ chú trọng cưng chiều thân xác, tạo sự an lạc cho thân xác bằng những cái sự thỏa mãn ham muốn nhục dục. Cũng có những hạng người khổ hạnh bằng sự tiết chế tất cả những nhu cầu tối thiểu và tự hành hạ thân xác của mình. Đó chỉ là những cái lối sống không có trung đạo, thiếu cân bằng. Và ngày xưa Đức Phật đã từ bỏ cái lối sống này. Và khi thành đạo, Ngài cũng khuyến khích, hay nói đúng hơn, Ngài cấm tất cả các đệ tử của Ngài thực hành cái lối cực đoan này. Kính thưa đại chúng, điều mà Đức Phật dạy cho các thầy được phản ánh một cách trung thực trong bài pháp Ngài nói đầu tiên ở vườn Nai. Lúc đó Ngài dặn năm thầy tỳ kheo bằng một câu mở đầu: có hai thái cực cần phải xa tránh. Thái cực thứ nhất là sống xa hoa trì lạc vật dục, đó là lối sống thấp hèn, không đưa đến giải thoát, các ông cần phải tránh. Thái cực thứ hai là sống ép sát khổ hạnh, nhìn ăn nhìn mặc, chịu đói chịu rét, đứng giữa trời, đứng giữa nắng, đứng giữa lạnh, tự hành hạ, đó là lối sống tà vậy, không đưa đến giải thoát, cần phải tránh. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài khuyên chúng ta cần phải tránh hai lối sống đó mới có thể tu hành, mới có thể đạt được đạo quả giải thoát. Như vậy, Đức Phật Ngài không phủ nhận đời sống về thể xác, nhưng mà Ngài cũng không tán dương cái lối sống tham đắm vật chất nhục dục, và chỉ biết chú trọng đến thân mà không chú trọng đến tâm. Lời dạy của Đức Phật nhắc nhở cho tất cả những ai muốn đi trên con đường an lạc thì trước nhất là phải có cuộc sống quân bình. Không phải bỏ ăn bỏ làm, ghét bỏ của cải hoặc là phung phí của cải, nhưng mà phải biết sống không say mê với vật chất, không say mê với cuộc sống dục lạc xa hoa, không tìm hạnh phúc phi nhân đạo, không say mê theo đuổi đời sống dục lạc, không chôn vùi cuộc đời vào cần sa ma túy thuốc phiện sòng bạc. Đó là những tham muốn thấp hèn cần phải xa tránh. Ở đây chúng ta thấy một bài pháp không lời, một trong những bài pháp không lời nhưng mà hùng hồn nhất trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sự quyết định dứt khoát ra đi tìm đạo của Ngài. Sự ra đi này, một thái tử Tất Đạt Đa trẻ đã chấp nhận cuộc sống sương gió lạnh lùng, chấp nhận nắng cháy mưa chan. Bài pháp Đức Phật hay thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ quốc thành thê tử xuất gia là dạy cho chúng ta học bài học, nhắc nhở cho chúng ta bài học. Tất cả những ai muốn đi trên con đường an lạc thì trước nhất chúng ta phải có một cuộc sống quân bình. Không phải xa lánh, bỏ ăn bỏ làm, ghét bỏ của cải, nhưng mà phải biết sống không say mê vật chất, không đam mê dục lạc, không chôn vùi cuộc đời của chúng ta vào những sự tham muốn thấp hèn. Bởi vì nhiều tiền chưa hẳn là hạnh phúc, chức trọng quyền cao chưa chắc đã an lạc. Các yếu tố vật chất chỉ là những phần phụ thuộc, phần còn lại hạnh phúc chân thật bao giờ cũng chính là trong lòng của chúng ta. Từ những sự suy tư cho đến việc mà chúng ta làm trong hàng ngày là an lạc, là hạnh phúc, tất cả đều do chúng ta. Khi lòng của chúng ta khởi lên tham lam thì chúng ta bị tiền nó chi phối, bị quyền lợi danh vọng nó chi phối. Một khi mà chúng ta bị tiền tài danh lợi nó chi phối thì tấm lòng của chúng ta trở nên hẹp hòi ích kỷ. Khi đã ích kỷ thì nó không thể trải rộng tâm của chúng ta để hướng lấy những hạnh phúc cao thượng, những cái mà chúng ta là chân thật tốt đẹp ở trong cuộc đời. Bởi vậy, trên bước đường tu tập cầu đạo giải thoát an lạc, chúng ta muốn không còn khổ đau phiền muộn nữa, thì người Phật tử chúng ta, nhất là những người đã học giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải chú trọng tu tập cả hai mặt về thể xác lẫn tinh thần. Với một thể xác luôn luôn phải biết tri túc, cần có cơm đủ ăn, áo đủ ấm, cần đủ những phương tiện tối thiểu mà không nên hưởng thụ tham đắm vật chất, tức là phải sống quân bình, không để rơi vào hai thái cực như Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Ngài thường nhắc nhở chúng ta, mà có lẽ trong cuộc đời tu hành là người xuất gia cũng vậy, mà tại gia cũng được, phải luôn luôn nhớ rằng với tinh thần phải giữ cho tâm hồn chúng ta luôn luôn được trong sáng, được rộng rãi. Người Phật tử càng biết mở rộng tâm từ, càng diệt trừ tâm chấp thủ tham ái. Có diệt trừ tâm chấp thủ tham ái, có mở rộng được tâm lượng của chúng ta từ bi thương tất cả mọi người, thì chúng ta càng có hạnh phúc chân thật. Nếu chúng ta không làm được như vậy mà đi tìm cầu hạnh phúc chân thật thì không bao giờ có. Mà nếu có thì chỉ là một cái sự giả tạo trá hình. Khi tâm hồn của chúng ta không trong sáng thì chắc chắn chúng ta có nhiều tham đắm. Mà đã có cái sự tham đắm ái nhiễm như vậy thì dù là chúng ta sống trên đống vàng đống bạc, chúng ta vẫn không bao giờ cho là đủ. Không cho là đủ là vì còn mong cầu túi tham của mình cho nó đầy. Nhưng mà càng mong cầu nhiều thì chúng ta là càng khổ. Hạnh phúc chỉ đến với tâm hồn biết tiết chế, có đạo đức cao cả, có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, sống trong hướng thiện, không tham biết đủ thì mới có an lạc. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần về chiều hướng này, Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Di Giáo như thế này: người nhiều ham muốn, nhiều tham cầu lợi dưỡng, cho nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ, tuy nằm dưới đất mà vẫn lấy làm an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường, dù nằm giường cao nệm ấm, cũng vẫn không vừa ý. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, chúng ta nên noi theo gương của chư Phật, chư Tổ. Nơi đó chúng ta thấy quý Ngài có đời sống vật chất rất là đơn sơ, rất là đạm bạc. Thế nhưng mà tâm hồn của các Ngài rất là an vui, rất là tự tại, rất là khoan khoái, rất là vui vẻ, không hề có những nét mặt cao có, giận hờn hoặc buồn rầu. Bởi vì tâm hồn của các Ngài luôn luôn vượt lên tất cả những tầm thường của cuộc đời, những cái mà thế gian cho là cần, cho là quan trọng, đối với các Ngài thấy không quan trọng. Là danh, là lợi, là tình, là ái, tất cả đều là giả tạm. Quý Ngài cũng làm chủ được tâm, điều phục được tâm, để tâm không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, để tâm không còn chạy theo tiền tài vật chất. Bởi vì tham sân si cho nên đối trước hoàn cảnh ở trong cuộc đời với cái tâm không có tham cầu, các Ngài vẫn an vui tự tại. Kính thưa đại chúng, thông thường chúng ta chỉ đi tìm an bình trong thế giới hiện tượng, tìm nguồn vui trong thế giới vật chất. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy chúng ta tìm an bình trong thế giới hiện tượng, nhưng mà thế giới hiện tượng thì nó muôn vàn sắc màu, khó có thể thỏa mãn được những cái mà chúng ta tìm cầu. Rồi còn tìm nguồn vui trong thế giới vật chất thì vật chất luôn luôn biến chuyển vô thường. Cho nên dù cho chúng ta chạy theo trong thế giới hiện tượng hay vật chất, Chúng ta cho là chúng ta đã được một cái gì đó trong thế giới hiện tượng hay là trong thế giới vật chất, nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng chỉ nắm bắt được những bào ảnh, những không tưởng, rồi thì cuối cùng chúng ta cho đó là an lạc, cho đó là hạnh phúc, nhưng mà tất cả những cái đó đều là những bào ảnh an lạc chứ không thật sự an lạc. Và chính cái mà chúng ta cho là an lạc đó lại là cái nhân đau khổ, rồi thì dẫn tới nhân quả quả cứ mãi vận hành trong một cái quá trình dài của sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, hình ảnh của một con người không chạy theo thế giới hiện tượng là một con người thoát tục, không ai xa lạ, chính là hình ảnh của một con người giải thoát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Câu chuyện được ghi lại trong kinh. Một hôm Đức Phật ngồi một mình ở trên đám cỏ. Lúc đó có một người Bà La Môn. Có lẽ người đó là người Huế. Cho nên người Bà La Môn đó: "Này Sa Môn Cù Đàm, sao mà ngài sầu muộn, ngài ngồi một mình cô độc như thế rửa?" Khi mà vị Bà La Môn đó hỏi, Đức Phật mới trả lời: "Ta mất cái gì mà ta sầu muộn?" Thì vị Bà La Môn người Huế đó mới nói: "Nếu không sầu muộn thì chắc chắn là ngài hoan hỷ. Mà hoan hỷ thì ta làm sao ngài ngồi cô độc một mình như thế rửa?" Đức Phật mới trả lời: "Ta được gì mà ta hoan hỷ?" Người Bà La Môn đó rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ ngài cũng không buồn, nhưng mà tại sao ngài ngồi một mình? Ngài cũng không vui, nhưng mà tại sao lại ngồi một mình? Nghĩa là không sầu muộn, không hoan hỷ. Cho nên người đó ngạc nhiên quá mới hỏi lại: "Không sầu muộn thì hoan hỷ, mà không hoan hỷ thì sầu muộn. Nhưng mà ngài á thì là không hoan hỷ mà cũng không sầu muộn, cô độ một mình như thế rửa, như thế là làm sao?" Vị Bà La Môn mới hỏi. Đức Phật mới trả lời: "Hoan hỷ chỉ đến với người có tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ đến với người có tâm hoan hỷ. Bây giờ ta là người đã dứt bỏ cội nguồn của sầu muộn rồi, cho nên ta không sầu muộn, cũng không hoan hỷ. Tâm của ta không bị dao động bởi sự sầu muộn và hoan hỷ." Kính thưa đại chúng, qua lời dạy ngắn gọn của Đức Phật nhưng mà hàm chứa một ý nghĩa rất là thâm sâu vô cùng, giúp cho chúng ta soi rọi được thực tế ở trong cuộc đời. Với cuộc đời, với cái tinh thần này, chúng ta quán chiếu, chúng ta rọi trở lại thì chúng ta thấy rằng hoan hỷ là điều người đời mong muốn, và chỉ đạt được sự mong muốn qua sự nắm bắt, chấp thủ. Nhưng mà những mong muốn, chẳng hạn những người trúng số độc đắc, mong ước tìm cầu của cải vật chất có được, như vậy cho người đó có một cái tâm hoan hỷ, đó là những hoan hỷ đi đến với những người có cái tâm mong muốn với cái tâm thiếu thốn và sầu muộn. Và sau hoan hỷ đó chắc chắn là những sầu muộn, là tại vì lo âu ở cái sự mất mát. Nhưng người vừa trúng số thì chắc chắn là sung sướng, nhưng mà liền sau đó là lo sợ. Lo sợ là vì sao? Không biết á, rồi có những cái tên mắc dịch ác ôn nào đó, nó thấy mình giàu có, nó bắt con cái của mình để nó tống tiền. là cũng sợ. Rồi á, lo sợ ở chỗ á, bà con tới xin, cứ người này truyền miệng người kia truyền miệng người nọ, mà tới cho ít thì nó chửi, mà cho nhiều quá thì mình đau lòng. Tại vì tâm tham của mình đâu có muốn cho nhiều. Đến xin càng nhiều thì cũng khổ. Rồi đó thì để lại cho con cái, để lại cho con cái từ hồi nào tới giờ mình nghèo khổ quá, nhưng mà nay lỡ mình trúng số rồi cho nên nó giàu có lên. Con cái thì không có học, nó tranh giành, nó cướp giật, nó chửi bới nhau, nó kiện tụng nhau, xác chết cha mẹ chưa chôn để đó đi ra kiện. Có phải lo không? Mà quý vị thấy cái tình trạng này nó có xảy ra trong cuộc đời không? Có rất nhiều. Cha mẹ để của cải lại cho con. Nhiều khi á, di chúc mà di chúc cho đứa con này nhiều, di chúc cho đứa con khác ít, đến khi chết rồi nó chưa cho chôn. Để nó kiện tụng nó lấy lại chứ không thôi chôn rồi là mất việc. Như vậy là khổ đời. Cho nên cái mà chúng ta nghĩ là mong muốn để được hoan hỷ, để được hạnh phúc, để được sung sướng, nhưng mà dựa trên tiền tài vật chất rồi thì cái hoan hỷ đó nó đi sau, nó đi liền theo đó với cái sự lo lắng. Lo lắng đủ thứ kiểu. Đó là nói tới cái nhẹ. Còn nặng á, là có những tên mà nó biết có tiền rồi đó, nó rình rập, nó bắt cóc, nó tống tiền, nó cướp của, nó giết người, cũng có thể xảy ra như thường. Nếu cố che giấu không cho ai biết thì cũng lo sợ phập phòng, một ngày nào đó người ta biết rồi người ta cũng tìm tới. Đó là nói tới cái tâm trạng của những người mà cầu để có được giàu sang, hoan hỷ, sung sướng. Tham cầu như vậy là một cái nỗi khổ. Khi mà thành đạt được cái sự hoan hỷ thì sự mất mát lại là một cái nỗi khổ. Sầu muộn rồi hoan hỷ rồi sầu muộn. Cứ như vậy mà nó tiếp nối mãi ở trong cuộc đời của chúng ta. Một trường hợp khác, như có người đang cồn cào vì cơn đói, đang khổ vì đói, nếu ai đem cho thức ăn thì họ rất lấy làm sung sướng, rất lấy làm hoan hỷ. Thế là hoan hỷ đi đến với người có cái tâm sầu muộn. Như vậy Đức Phật cũng nói rõ cho chúng ta. Còn có người đang hoan hỷ vì cái nhà mới mua, nhưng mà bỗng nhiên một cái kẻ tinh nghịch nào đó, nó ném đá, nó chọi phân, ném đá bể cửa sổ, chọi phân dơ vách dơ tường của mình. Như vậy rồi mình làm sao? Mình lại buồn phiền tới nơi rồi. Kính thưa đại chúng, nhìn chung chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta cứ mãi diễn đi diễn lại, hoan hỷ rồi sầu muộn đau khổ, sầu muộn đau khổ rồi hoan hỷ, ngày qua tháng lại, suốt cả cuộc đời của chúng ta mãi mãi cứ loanh quanh trong cái vòng với cái tâm lượng của chúng ta phân biệt so đo, phe mình phe ta kiểu này cách nọ. Cứ như vậy rồi trọn kiếp trọn đời của chúng ta cứ mãi đau khổ. Đức Phật, Ngài là người để dứt hết nguồn gốc chấp thủ, tức là Ngài để dược hết tất cả mọi nguồn gốc của khổ đau. Thành ra vì vậy Ngài luôn luôn hoan hỷ. Một cái sự hoan hỷ đã dứt sạch nguồn gốc khổ đau, dứt sạch vô minh tham ái chấp thủ. Bởi vậy Ngài dạy, ta không hoan hỷ mà cũng không sầu muộn. Lý do Đức Phật Ngài nói là tại vì qua một cái quá trình Ngài đã chứng thực, cho nên Ngài đã biết được Ngài có cái tâm tư như thế nào. Kính thưa đại chúng, chính cái không hoan hỷ, không sầu muộn trong đối đãi đó mới là một sự hoan hỷ không thể diễn tả bằng cái quan niệm so sánh. Có cái này là vì có cái kia. có cái này cho nên có cái kia là nằm trong cái nhị nguyên. Bây giờ chúng ta vì đói cho nên chúng ta vui mừng khi cho ăn, mà khi không cho ăn chúng ta là sầu khổ khi mà chúng ta bị đói, tức là nó bị trong cái tướng đối đãi. Ở đây chúng ta thấy sự quan hệ của Đức Phật được tạo bằng trí giác ngộ, bằng tâm từ bi, bằng lòng hỷ xả. Đó là sự quan hệ vi diệu vĩnh cửu, một sự quan hệ xuất phát từ nội tâm của một con người biết tu tập, của một con người đầy giác ngộ, một con người đã tự tại hoàn toàn với nguồn tâm. Đó là sự quan hệ không bị ai cướp mất, vì không phải dành của ai mà có được, nhưng lại có thể ban bố cho tất cả chúng sanh. Kính thưa đại chúng, chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Người ta thường nói con nhà tông không giống lông thì giống cánh. Chúng ta là người học Phật ít nhiều gì chúng ta cũng đã có một số vốn liếng Phật pháp căn bản. Do vậy, chúng ta nên cố gắng xây dựng niềm hoan hỷ, xây dựng niềm an lạc cho chính chúng ta bằng công phu tu tập, trưởng dưỡng lòng từ bi, khơi sáng nguồn tri giác, thì cái sự hoan hỷ an lạc đó đằng sau nó không nhuốm một bóng dáng sầu muộn sợ hãi nào. Như vậy, chúng ta phải tích cực nhìn trở lại hành trình của mình. Trong cuộc đời chúng ta đã làm gì? Và trong tương lai chúng ta sẽ làm gì? Nói tóm lại, người học Phật chúng ta có học và hành theo giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng chúng ta dầu muốn dầu không gì cũng là người hiểu biết. Vì cái tinh thần này cho nên Đức Phật ngài thường nói rằng chúng ta là người sống ở trong cuộc đời không thể nào thiếu đạo bạn. Những người đạo bạn mà có khuynh hướng trợ duyên cho chúng ta trên đường tu học thì gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức tức là những người biết, hiểu, những người có tâm hồn hướng thượng và hướng thiện. Cho nên chúng ta rất cần những người bạn tốt như thế này. Là một người bạn tốt, chúng ta sống với họ. Khi mà chúng ta khởi lên một cái niệm tâm nào không lương thiện, những người bạn chúng ta trợ duyên cho chúng ta, chúng ta có thể chuyển hóa ngay tức khắc. Cho nên khi mà tâm tham của chúng ta khởi, tâm sân, tâm kiêu mạn khởi, thì chúng ta biết ngay. Nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa biết, hay là chúng ta phản ứng chậm, thì những người bạn thiền trí thức đó giúp chúng ta và chúng ta có thể lập tức điều phục tâm, chế ngự tâm để hướng dẫn tâm của chúng ta trở thành tự tại và giải thoát. Như vậy, đối với công lao của những người thiền tri thức không phải là nhỏ. Chúng ta làm được như thế thì chúng ta đứng trước bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn luôn có một cái niệm vững chãi. Tại vì bên cạnh chúng ta có những vị thầy, có những người bạn chánh niệm là một nơi nương tựa vững chãi cho chúng ta. Đứng trước hoàn cảnh nào đi nữa, với cái sự nương tựa vững chãi đó, chúng ta cũng được tỉnh giác, tâm chúng ta không bị chi phối. Hơn nữa, chúng ta còn có chủ động biết sử dụng mọi phương tiện trong mọi hoàn cảnh để phục vụ những cái mục đích cao đẹp. Đó là chúng ta làm chủ được chính cuộc đời của chúng ta, làm chủ được cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Đó là một cách sống an lạc, tự tại giải thoát, không còn phiền muộn. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, chúng ta còn sống trong cuộc đời tương quan tương đối giữa thế gian này Do vậy, chúng ta cũng cần phải có tiền, cần phải có cơm ăn, cần phải có áo mặc, cần phải có một tiện nghi cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng, chúng ta cũng cần phải có cái sự tu trì, phải có lòng từ bi hỷ xả, chúng ta cũng cần phải có trí tuệ, có bố thí, có trì giới. Chúng ta làm được như vậy là chúng ta có một cái sự quân bình giữa cuộc sống hiện thực vật chất và cuộc sống tâm linh cao quý của chúng ta. Như vậy chúng ta thực hiện lời Phật dạy là chúng ta đã xây dựng bản thân và xã hội tốt đẹp, và cũng là cách mà chúng ta có thể sống một cuộc sống không còn phiền muộn. Kính thưa đại chúng, trạng thái không còn phiền muộn này là một trạng thái thiết thực nhất, đem lại an lạc cho đời, ngay hiện tại cũng như các đời khác ở trong tương lai. Thực hiện lời Phật dạy là chúng ta phải chịu khó tu học, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, trưởng dưỡng thiền tâm là mục đích hiện đời chúng ta không còn phiền muộn. Và trong tương lai, chúng ta sẽ tiến dần đến đạo quả giác ngộ và giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp không còn phiền muộn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.